Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha khi viếng mộ cha Mazzolari và cha Milani. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Gê-ra-sa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông. Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Cách đó không xa, có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng, cứ đi. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì, cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy, và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay khi đến miền Gê-ra-sa, Chúa Giêsu đã biểu lộ quyền năng của Ngài trên thành dữ. Ngài đã trục xuất quỷ khỏi người bị quỷ ám và cho nhập vào đàn heo. Chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu, dân làng thay vì chào đón Chúa, nhưng họ lại từ khước Ngài. Họ sợ những phiền lụy sẽ xảy đến cho họ. Họ nhận thấy quyền năng của Chúa, nhưng lại một mực từ chối Ngài. Từ chối gặp gỡ Chúa Giêsu. Do vậy, họ không còn có dịp để gặp gỡ Chúa và lắng nghe những giáo huấn mang đến sự cứu rỗi cho họ. Thời đại nào cũng thế. Con người dễ tìm kiếm và chấp nhận những gì mang lại lợi ích hiện tại, thay vì đi tìm cùng đích thực sự của cuộc đời mình. Giữa một thế giới đầy đủ tiện nghi, con người dễ tìm sự thỏa mãn nhờ chúng, và rồi có thể dần quên hoặc không hề biết Thiên Chúa là cùng đích thực sự của bản thân. Thiên Chúa đứng dựng nên đất trời, Ngài ban cho con người trời đất ấy. Qua tất cả những gì thuộc về đất trời, vũ trụ, con người được học biết về Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài. Trong chiều kích này, trời đất và những gì thuộc về nó chỉ là phương tiện. Là phương tiện nên nó chỉ là thứ yếu và không là chính yếu. Là phương tiện nên hẳn nhiên chúng ta sẽ không chê bai chúng, nhưng chỉ dành cho chúng một vị trí thích hợp. Chúng không là cùng đích cuối cùng, nhưng chỉ Thiên Chúa là cùng đích tối hậu mà chúng ta tìm kiếm. Tìm kiếm Thiên Chúa là quyết định khôn ngoan, nhưng đồng thời, quyết định ấy đòi hỏi chúng ta phải có sự hy sinh nhất định. Chúng ta không thể tìm gặp Thiên Chúa khi nay ta vẫn chất chứa bao mối bận tâm của cải, danh vọng, địa vị. Cho dẫu của cải, danh vọng, địa vị đều có giá trị và sức hút của nó, nhưng tự chúng không mang đến ơn cứu rỗi. Tìm kiếm Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mình không đồng nghĩa là trốn chạy thế giới, trốn chạy thân xác. Bởi thế giới này, thân xác này được dựng nên cho ta được dùng lấy. Có thể nói, từ bỏ chính mình đúng nghĩa, chính là lúc chúng ta không sử dụng thế giới và thân xác mình theo sự ham muốn vô trật tự của ta, nhưng là sử dụng trong cách thức Thiên Chúa muốn. Chúa Giê-xu đã đến thế gian và mời gọi con người đến với Ngài. Ngài muốn con người được sống và sống dồi dào. Ngài muốn con người nhận biết Thiên Chúa và hiểu ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Ngài không muốn con người phải hư mất. Như năm xưa, Chúa Giê-xu đã đến với dân làng Giê-ra-sa, thì ngay hôm nay Ngài vẫn đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận Ngài vào nhà mình hay không? Tất cả tùy thuộc thái độ của ta. Chúa Giê-xu đến để mang hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Vì vậy, phúc cho những ai biết lắng nghe và đón nhận Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, có biết bao con người tưởng chừng đang chọn lựa đúng, nhưng thực ra đã chọn lựa sai lầm, vì họ đã chọn thế gian thay vì chọn Ngài. Và có biết bao người tưởng mình đủ sức cứu lấy cuộc đời mình, nhưng thực ra tự mình đi vào con đường sự chết. Lạy Chúa, thế giới và sự dữ với biết bao cạm bẫy lôi kéo con người lìa xa Ngài. Xin Ngài thức tỉnh muôn người và dẫn dắt họ về với Ngài. Amen.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đông. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo thương chung ai,
thì trong đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội thứ 40 của Tổ chức Lương nông Quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế ý thức về quyền của mỗi người được giải thoát khỏi đói nghèo, và điều này tùy thuộc nghĩa vụ của toàn thể gia đình nhân loại trợ giúp những người túng thiếu. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đại hội lần thứ 40 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, khai diễn sáng mùng 3 tháng 7 vừa qua tại Roma, và được Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì không thể đến khai mạc đại hội này, nhưng Ngài hứa sẽ đến viếng thăm tổ chức FAO vào ngày 16 tháng 10 tới đây, nhân ngày thế giới về lương thực, đáp lời mời của Tổng Thư ký José Graciano da Silva của tổ chức này. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến những nguyên nhân gây ra nghèo đói tại một số miền trên thế giới, trong đó một phần lớn là hậu quả của những quyết định cụ thể của con người, Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì các ngân khoản trợ giúp phát triển cho các nước nghèo trên thế giới ngày càng giảm sút. Đức Thánh Cha viết, khi một nước không có khả năng cung cấp những câu trả lời thích hợp vì mức độ phát triển của nước ấy, vì những hoàn cảnh nghèo đói, thay đổi khí hậu hoặc tình trạng bất an không cho phép, thì tổ chức FAO và các tổ chức liên chính phủ khác cần phải có thể can thiệp đặc biệt và có những hành động liên đới thích đáng. Vì các tài nguyên mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta là để dành cho tất cả mọi người, do đó có một nhu cầu cấp thiết về tình liên đới, coi đây là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hình thức cộng tác trong các tương quan quốc tế. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài muốn đóng góp tượng trưng cho chương trình của tổ chức FAO nhằm cung cấp hạt giống cho các gia đình nông dân ở những vùng đang chịu hậu quả của xung đột và hạn hán. Cử chỉ này được thêm vào hoạt động mà giáo hội tiếp tục thi hành, phù hợp với ơn gọi của mình là đứng cạnh những người nghèo trên thế giới và đồng hành với quyết tâm thực sự của tất cả mọi người nhằm giúp đỡ người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi hy vọng các khóa họp của Đại hội lần thứ 40 của Tổ chức Lương Nông Quốc tế có thể mang lại động lực mới cho tổ chức này và mang lại những câu trả lời thực tiễn mà hàng triệu anh chị em chúng ta đang cần và mong ước. Vì họ thấy các hoạt động của tổ chức FAO không phải như một đóng góp chuyên môn để gia tăng nguồn tài nguyên và phân phát thành quả của các công tác sản xuất, nhưng còn là dấu chỉ cụ thể và đặc biệt nói lên tình huynh đệ giúp họ nhìn về tương lai với niềm tín thác. Tin giáo phận Quy Nhơn. Thông báo về chương trình khai mạc năm thánh của giáo phận Quy Nhơn. Trong những ngày vừa qua, ban tổ chức năm thánh giáo phận Quy Nhơn đã gửi thông báo đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận về chương trình đại lễ khai mạc năm thánh của giáo phận này nhân dịp kỷ niệm 400 năm đón nhận tin mừng 1618-2018. Cụ thể, đại lễ khai mạc năm thánh sẽ được cử hành tại chủng viện Làng Sông, tỉnh Bình Định, từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2017, nhằm ngày sinh nhật trên trời của Á Thánh Andre Phú Yên, vị tự đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Cao điểm của ngày khai mạc là thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, chủ sự, được cử hành vào lúc 16 giờ. Và vào lúc 19 giờ cùng ngày là chương trình diễn nguyện chào mừng ngày khai mạc năm thánh của giáo phận Quy Nhơn. Được biết, giáo phận Quy Nhơn có 7 giáo hạt, 53 giáo xứ và 6 giáo họ biệt lập, với khoảng hơn 72.000 giáo dân, 116 linh mục, 51 đại chủng sinh, 258 tu sĩ nam nữ và 781 giáo lý viên. Từ năm 2008, giáo phận Quy Nhơn đã khởi xướng 10 năm chuẩn bị, mỗi năm theo một chủ đề để hướng đến kỷ niệm 400 năm giáo phận đón nhận tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Mỹ Latin đối phó với nạn xuất cư. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước Mỹ châu Latin hiệp sức với nhau để đối phó với hiện tượng xuất cư ngày càng gia tăng tại đại lục này. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua dành cho 200 thành viên Hội Quốc tế Italia Mỹ Latin nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội này với mục đích tương trợ giữa các nước thành viên. Trong số các vấn đề được Đức Thánh Cha đề cập đến trong bài diễn văn, Ngài đặc biệt nói rằng Mỹ châu Latin cần hiệp sức để đối phó với hiện tượng xuất cư. Phần lớn các nguyên nhân gây nên hiện tượng này lẽ ra phải được đương đầu từ lâu, nhưng không bao giờ quá trễ. Xuất cư là điều vẫn có, nhưng trong những năm gần đây nó gia tăng chưa từng thấy. Vì nhu cầu dân chúng bị thúc đẩy ra đi tìm những ốc đảo mới, nơi mà họ có thể đạt được sự ổn định hơn và một công ăn việc làm bảo đảm cuộc sống xứng đáng hơn. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong sự tìm kiếm ấy, nhiều người bị vi phạm các quyền của mình, nhiều trẻ em và người trẻ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị bóc lột hoặc rơi vào mạng lưới của các tổ chức bất lương và bạo lực. Xuất cư cũng là thảm trạng làm gia đình bị phân tán, con cái xa cách cha mẹ, họ xa lìa nguyên quán, và cả các chính phủ và các nước cũng chia rẽ đứng trước thực trạng này. Cần có một chính sách chung cộng tác với nhau để đối phó với hiện tượng này. Vấn đề ở đây không phải là tìm kiếm những người có tội và tránh trách nhiệm, nhưng tất cả đều được kêu gọi làm việc có phối hợp và chung với nhau. Tin Liên Hiệp Quốc. Dân số thế giới sẽ lên đến 9,8 tỷ người vào năm 2050. Ấn Độ hiện đang là nước có số dân đông thứ hai trên thế giới với 1,3 tỷ người, dự kiến vượt qua con số 1,4 tỷ người của người Trung Quốc vào năm 2024. Và Nigeria đang xếp thứ bảy, dự kiến sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành quốc gia đông dân hàng thứ ba của thế giới vào năm 2050, theo một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc công bố hôm thứ Tư 21 tháng 6 vừa qua. Dân số thế giới hiện nay là gần 7,6 tỷ người, sẽ tăng đến 8,6 tỷ người vào năm 2030, 9,8 tỷ người vào năm 2050 và 11,2 tỷ vào năm 2100, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc có tiêu đề Toàn cảnh dân số thế giới, bản khảo sát năm 2017. Theo bản báo cáo được Tiểu ban Dân số thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội ấn hành, cuộc khảo sát cho thấy dân số sẽ gia tăng nhanh chóng do mức sinh cao ở các nước đang phát triển, mặc dù tổng số trẻ em trên thế giới sụt giảm. Mỗi năm, dân số thế giới tăng thêm khoảng 83 triệu người, và xu hướng gia tăng này dự kiến vẫn tiếp tục, dù mức sinh liên tục sụt giảm, vốn đã giảm đều đặn kể từ những năm 1960. John Wilmot, Giám đốc Tiểu ban Dân số cho biết, bản báo cáo bao gồm thông tin về dân số của 233 quốc gia hoặc khu vực trên thế giới. Ông Wilmot phát biểu trong một cuộc họp báo tại Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 21 tháng 6 vừa qua rằng, đáng chú ý là dân số ở châu Phi do mức sinh gia tăng nhanh chóng và người ta dự đoán rằng hơn một nửa dân số gia tăng trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2050 sẽ diễn ra ở khu vực này. Ở một thái cực khác, dự báo dân số châu Âu sẽ thực sự giảm trong những thập kỷ tới. Cơ quan này của Liên Hiệp Quốc dự báo từ nay đến năm 2050, phân nửa dân số gia tăng của thế giới chỉ tập trung ở 9 quốc gia: Ấn Độ, Nigeria, Congo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Hoa Kỳ, Uganda và Indonesia. Báo cáo này cho biết, các quốc gia này được liệt kê theo thứ tự, góp phần vào tổng số gia tăng chung. Cũng theo báo cáo, trong cùng khoảng thời gian đó, dân số ở 26 quốc gia ở châu Phi được cho rằng sẽ tăng ít là gấp đôi. Báo cáo nói rằng mức sinh đã giảm ở hầu hết các vùng trong những năm gần đây. Ông Wilmot cho biết, từ năm 2010 đến năm 2015, trung bình một người phụ nữ sinh con 2,5 lần trong đời, nhưng con số này rất khác nhau trên thế giới. Châu Âu có mức sinh thấp nhất, khoảng 1,6 lần sinh đối với một phụ nữ trong thời gian gần đây nhất, trong khi châu Phi có mức sinh cao nhất với khoảng 4,7 lần sinh. Hiện nay, càng có nhiều quốc gia có tỷ lệ sinh thấp hơn mức sinh bình quân 2,1 lần đối với một người phụ nữ. Đây là tỷ lệ cần thiết để thay thế cho thế hệ hiện tại. Trong giai đoạn 2010 đến 2015, mức sinh ở dưới mức thay thế tại 83 quốc gia chiếm 46 dân số thế giới. 10 nước đông dân nhất có mức sinh thấp là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Brazil, Nga, Nhật, Việt Nam, Đức, Iran, Thái Lan và Anh Quốc. Báo cáo cũng ghi nhận rằng, ngoài việc giảm tốc độ tăng dân số, mức sinh thấp còn dẫn đến tình trạng dân số già đi. Theo dự báo, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 962 triệu người hiện nay lên 2,1 tỷ vào năm 2050 và tăng hơn gấp 3 đến 3,1 tỷ vào năm 2100. 1/4 dân số châu Âu đã 60 tuổi trở lên và dự báo sẽ lên đến 35% vào năm 2050, sau đó vẫn giữ mức đó trong suốt những năm còn lại của thế kỷ. Báo cáo cũng ghi nhận những tác động của những dòng chảy di dân và tị nạn giữa các quốc gia, đặc biệt là tác động của cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria và cuộc ra đi của khoảng 4,2 triệu người từ năm 2010 đến năm 2015. Về di dân, bản báo cáo ghi nhận rằng, mặc dù tình hình di dân quốc tế ở mức độ hiện nay sẽ không đủ bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt dân số do mức sinh thấp, đặc biệt là ở khu vực châu Âu, nhưng sự dịch chuyển của người dân giữa các quốc gia có thể giúp giảm bớt một số hậu quả tiêu cực của tiến trình dân số già đi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi hành hương viếng mộ hai linh mục người Italia, cha Don Mazzolari và cha Lorenzo Milani, những mẫu gương dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Italia. Án phong chân phước cho các vị sẽ được tiến hành vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn văn như sau. Có ba con đường không dẫn ta theo hướng tin mừng. Con đường để mặc. Đây là con đường của người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài không để tay mình bị dơ, nghĩa là kẻ bàng quan thụ động đối với đời sống. Người này bằng lòng với việc chỉ trích, với việc mô tả một cách ranh mãnh cay đắng và đầy dục vọng các sai lầm của thế giới bao quanh. Thái độ này làm cho lương tâm im bặt, nhưng không có bất cứ liên hệ nào với Kitô giáo, vì nó dẫn chúng ta rút lại những gì đã hứa bằng một tinh thần phê phán, đôi khi chua cay. Ở đấy, rõ ràng có sự thiếu khả năng đi tiên phong, hay phương thức xây dựng cách giải quyết các vấn đề. Phương pháp sai lầm thứ hai là đấu tranh ly gián. Chúng ta cam kết tạo ra các định chế công giáo. Nhờ thế, đức tin trở nên có hoạt động hơn. Nhưng, cha Mazzolari cảnh báo, việc này có thể tạo nên một cộng đoàn công giáo ưu tú. Nó nghiêng về quyền lợi và các khách hàng có nhãn hiệu công giáo. Và, một cách vô tình, nhiều rào cản được dựng nên, làm trở ngại cho tính khẩn trương của đức tin, và nguy cơ cứ thế trở nên không tài nào vượt qua được. Người ta lúc ấy có khuynh hướng nhận điều gây chia rẽ hơn là điều chúng ta có chung. Đây là một phương pháp không hề tạo điều kiện dễ dàng cho việc phúc âm hóa, mà đúng hơn, đóng cửa rút cầu và tạo ra ngờ vực, bất tín. Sai lầm thứ ba là duy siêu nhiên hạ nhân phẩm. Phương thức này núp mình trong tôn giáo để trốn tránh các khó khăn và thất vọng gặp phải. Chúng ta xa lìa thế gian, vốn là lãnh vực để làm việc tông đồ đích thực, để lo việc sùng kính. Đây là cơn cám dỗ của chủ nghĩa duy linh, một thứ hoạt động tông đồ cà nhắc được phát sinh, không một chút yêu thương nào cả. Những người xa cách không thể lưu tâm tới lối cầu nguyện không trở thành bác ái, với một cuộc rước kiệu không biết giúp người ta mang các cây thập giá hằng ngày. Bi kịch hệ ở khoảng phân cách này giữa đức tin và đời sống, giữa chiêm niệm và hành động. Căn nhà nông trại, thời của Don Primo, gia đình của các gia đình, sống với nhau tại vùng quê màu mỡ này, vì chịu nhiều khốn khổ và bất công, nên đang chờ một thay đổi sẽ dẫn họ tới việc tản cư tới các đô thị. Căn nhà nông trại, căn nhà cho chúng ta một ý tưởng về giáo hội, được Don Mazzolari hướng dẫn. Ngài cũng nghĩ đến một giáo hội đi ra ngoài khi suy niệm về các linh mục bằng những lời này. Để bước đi, chúng ta phải ra khỏi nhà và giáo hội, nếu dân Chúa không còn ở đấy nữa, và chăm sóc cũng như lo lắng các nhu cầu, dù không thiêng liêng, nhưng là các nhu cầu nhân bản, và dù các nhu cầu này có thể khiến con người ra xa lạc, nhưng chúng cũng có thể cứu vớt họ. Người Kitô hữu nào tự tách mình khỏi con người và cách nói năng của chúng ta thì không thể nào hiểu được nếu ta không trước nhất dẫn họ vào con đường này. Một con đường dường như dẫn đi rất xa nhưng lại an toàn nhất. Để làm được nhiều, ta phải yêu thật nhiều. Đó là điều vị mục tử của anh chị em đã nói. Giáo xứ là nơi mọi người cảm thấy mình được mong chờ, một tổ ấm không hề biết đến sự vắng mặt. Don Mazzolari là một mục tử tin rằng số phận thế giới chín mùi ở ngoại biên, và Ngài biến nhân tính của mình thành một dụng cụ của lòng Chúa thương xót, theo cung cách của người cha trong dụ ngôn tin mừng, vốn được mô tả rất hay trong cuốn Cuộc Mạo Hiểm Đẹp Đẽ Nhất. Ngài được gọi rất đúng là vị mục tử của người xa cách, vì Ngài luôn yêu thương và đi tìm người khác, và Ngài thận trọng, không định ra bất cứ phương pháp lý thuyết nào có giá trị cho mọi người và mọi thời về việc làm tông đồ. Nhưng thay vào đó, Ngài đề xuất việc biện phân như cách giải thích tinh thần mỗi người. Quan điểm đầy thương xót và hợp tin mừng về nhân tính này dẫn Ngài tới chỗ coi phương thức cần phải tiệm tiến là phương thức có giá trị. Linh mục không phải là người đòi sự hoàn hảo, nhưng là người giúp mọi người hiến tặng điều tốt nhất của họ. Ta hãy bằng lòng với những gì dân chúng của ta có thể cho. Ta hãy có lương tri. Ta không nên đặt gánh quá nặng lên vai những người tội nghiệp. Tôi muốn nhắc lại điều này, và nhắc lại nó cho mọi linh mục của Ý và của cả thế giới nữa. Ta hãy có lương tri. Ta không nên đặt gánh quá nặng lên vai những người tội nghiệp. Và mặc dù, vì sự cởi mở này, Ngài bị buộc phải vâng lời, nhưng Ngài vẫn đứng vững trên đôi chân, như một người trưởng thành, như một con người, và cùng một lúc, quỳ gối xuống, hôn tay Đức Giám Mục của Ngài, người mà Ngài không lúc nào ngưng yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco, khi viếng mộ hai cố linh mục người Italia, Don Mazzolari và Lorenzo Milani hôm 20 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Kitô hữu là những người theo Chúa Giêsu đi ngược dòng đời, bị ghi dấu bởi tội lỗi, biểu lộ dưới nhiều hình thức của ích kỷ và bất công. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư ngày 28 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha triển khai đề tài niềm hy vọng sức mạnh của các vị tử đạo bằng cách giải thích ý nghĩa vài câu trong chương 10 Phúc âm Thánh Matthew viết rằng: Này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Đức Thánh Cha nói, trong Phúc âm, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo, Ngài không lừa dối các ông với các ảo ảnh của thành công dễ dãi. Trái lại, Ngài báo trước một cách rõ ràng rằng, việc loan báo nước Thiên Chúa luôn luôn bao gồm một sự chống đối. Chúa cũng dùng một kiểu nói lạ lùng, vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Các Kitô hữu yêu thương nhưng họ không luôn luôn được yêu thương. Chúa Giêsu đã lập tức đặt để chúng ta trước thực tại này. Trong một mức độ nào đó, việc tuyên xưng đức tin xảy ra trong một bầu khí thù nghịch. Đức Thánh Cha định nghĩa các Kitô hữu như sau. Như thế, các Kitô hữu là những người nam nữ đi ngược dòng đời. Đó là điều bình thường, bởi vì thế giới bị ghi dấu bởi tội lỗi, được biểu lộ ra trong nhiều hình thức khác nhau của ích kỷ và bất công. Ai theo Chúa Kitô thì bước đi trên hướng ngược lại, không phải vì tinh thần tranh luận nhưng vì trung thành với cái luận lý của nước Thiên Chúa, là một luận lý của niềm hy vọng và được diễn tả ra trong kiểu sống dựa trên các chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Chỉ dẫn thứ nhất là sự nghèo khó. Khi Chúa Giêsu gửi các môn đệ đi truyền giáo, xem ra Ngài chú ý đến sự lột bỏ các vị nhiều hơn là mặc cho các vị. Thật thế, một Kitô hữu không biết khiêm tốn và nghèo khó, tách rời khỏi các giàu sang và quyền bính, và nhất là tách rời khỏi chính mình thì không giống Chúa Giêsu. Kitô hữu đi trên con đường của mình trong thế giới với cái nòng cốt cho lộ trình là con tim tràn đầy tình yêu thương. Sự thất bại đích thực của họ là rơi vào trong cám dỗ của báo thù và bạo lực bằng cách lấy sự giữ đáp trả lại sự giữ. Chúa Giêsu nói, Thầy sai anh em như chiên vào giữa sói. Như vậy, không mõm, không móng vuốt, không vũ khí, Kitô hữu trái lại phải thận trọng, đôi khi cũng phải mưu mẹo. Đây là các nhân đức được luận lý tin mừng chấp nhận, nhưng không bao giờ bạo lực. Để đánh bại sự giữ, không thể chia sẻ các phương pháp của sự giữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Sức mạnh duy nhất của Kitô hữu là tin mừng. Trong các thời điểm khó khăn, phải tin rằng Chúa Giêsu ở trước mặt chúng ta và không ngừng đồng hành với các môn đệ Ngài. Bách hại không phải là một mâu thuẫn đối với tin mừng, nhưng là phần của nó. Nếu họ đã bách hại Thầy của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng rằng chúng ta được miễn phải chiến đấu? Tuy nhiên, giữa cơn lốc xoáy, Kitô hữu không được mất niềm hy vọng nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng, cả đến tóc trên đầu các con cũng đã được đếm rồi. Như thể nói rằng, không có khổ đau nào của con người, kể cả các khổ đau nhỏ nhặt và kín ẩn nhất là vô hình đối với con mắt của Thiên Chúa. Thiên Chúa trông thấy, chắc chắn che chở và giải thoát. Thật ra, giữa chúng ta có ai đó mạnh mẽ hơn sự giữ, mạnh mẽ hơn các tổ chức tội phạm, các mưu mô đen tối, mạnh mẽ hơn kẻ kiếm lời trên da thịt của những người tuyệt vọng, của ai nghiền nát kẻ khác với sự đàn áp. Có ai đó luôn lắng nghe tiếng máu của Aben kêu lên từ đất. Đức Thánh Cha định nghĩa kiểu sống này của Kitô hữu như sau. Sự trung thành với kiểu sống của Chúa Giêsu là kiểu sống của niềm hy vọng cho tới chết sẽ được các Kitô hữu tiên khởi gọi với một cái tên rất đẹp là chứng tá. Có biết bao nhiêu khả thể khác do từ này cống hiến, ta có thể gọi nó là sự anh hùng, sự từ bỏ, hy sinh chính mình. Các Kitô hữu tiên khởi đã gọi nó với một tên có hương vị của việc làm môn đệ. Các vị tử đạo không sống cho chính mình, không chiến đấu để khẳng định các tư tưởng riêng và chấp nhận phải chết chỉ vì trung thành với tin mừng. Tử đạo cũng không phải là lý tưởng tối cao của cuộc sống Kitô, bởi vì trên nó còn có tình bác ái, được hiểu như là tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Phaolô đã nói rất rõ trong bài Thánh Thi Bác Ái. Giả như tôi có đem hết gia tài, cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Các Kitô hữu ghê tởm tư tưởng các người tự tử mưu sát được gọi là tử đạo. không có gì trong mục đích của nó có thể được để gần với thái độ của các con cái Thiên Chúa. Đôi khi đọc lịch sử của biết bao vị tử đạo hôm qua và ngày nay, nhiều hơn các thời kỳ ban đầu, chúng ta kinh ngạc trước sức mạnh của các vị khi đương đầu với thử thách. Sức mạnh đó là dấu chỉ của niềm hy vọng lớn lao linh hoạt các vị. Niềm hy vọng rằng không có gì và không có ai có thể tách rời các vị khỏi tình yêu của Thiên Chúa đã được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sức mạnh là các chứng nhân của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sống niềm hy vọng Kitô, nhất là trong sự tử đạo kín ẩn, chu toàn tốt và với tình yêu thương các bổn phận thường ngày của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào ban nhạc La Rosa Lounge và mời gọi các tín hữu Pháp và Thụy Sĩ đọc cuộc đời các vị tử đạo để khám phá ra các vị đã đương đầu với các thử thách với sức mạnh nào. Chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Écosse, vùng Gaul, Thụy Điển, Australia, Hồng Kông, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ, nhất là các thành viên tham dự đại hội về lý do nền tảng của chức linh mục. Ngài cầu chúc họ được nhiều niềm vui và sự bình an của Chúa. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào người trẻ vùng Oldenburger, Münsterland và cầu mong mọi người biết sống chứng tá cho Chúa Giêsu trong cuộc sống thường ngày. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày 29 tháng 6 là lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các vị đã hiến dâng mạng sống vì tình yêu Chúa Kitô. Xin các thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng ta tất cả sức mạnh để làm chứng cho niềm hy vọng Kitô bằng cách chu toàn bổn phận hàng ngày. Với các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cảm ơn các lời cầu nguyện của họ cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tín hữu về Roma hành hương tháp tùng các tổng giám mục nhận dây Pallium ngày 29 tháng 6. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người xin hai thánh Phêrô và Phaolô bầu cử với Chúa cho họ là các chứng nhân trung thành của Chúa trong cuộc sống mọi ngày. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu thăm viếng ốc đảo Tabor và các nữ tử Chúa quan phòng đang tham dự tổng tu nghị tại Roma, các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Thân nhân của Giáo sĩ Italia. Ngài nhắn nhủ họ vun trồng tình bạn với các linh mục, cách riêng với các vị cô đơn nhất bằng cách yểm trợ ơn gọi và sứ vụ của các vị. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên cuộc hành hương đền thánh Santiago de Compostela, theo con lộ Phan Sigena, các quân nhân lữ đoàn 17 Aquicapua, tín hữu Antamura và đoàn múa cờ tỉnh Gumo Ampula. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi hôn nhân. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết ngày 29 tháng 6 là lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, bổn mạng giáo hội Roma. Ngài chúc các bạn trẻ noi gương hai thánh tông đồ tử đạo, can đảm làm chứng cho các giá trị tin mừng. Người đau yếu được các vị trao ban hy vọng trong thử thách khổ đau, và các cặp vợ chồng mới cưới biết dạy dỗ con cái sống đạo hạnh, tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 28 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Dorothy Day, mẫu gương hoạt động xã hội. Sau khi thành lập phong trào công nhân công giáo, Dorothy Day và P.M. Morin quyết định xuất bản một tờ báo có tên gọi là Báo Lao động Công giáo. Nó là một vũ khí vừa làm công tác thông tin, vừa quảng bá chủ trương của phong trào lao công. Giống như những ngôn sứ thời đại, Dorothy Day không những chỉ quan tâm đến việc lên án bất công, mà còn loan báo một trật tự xã hội mới, đặt trên nền tảng nhìn nhận Chúa Kitô nơi tha nhân, nơi các người lân cận của mỗi người. Trong nỗ lực thực hành tôn chỉ đã rao truyền, hai nhân vật trên, P.M. Morin và Dorothy Day, đã biến trụ sở lao động công giáo thành nhà từ thiện, nhằm cung cấp thực phẩm cho người nghèo, thuốc men cho người bệnh và nơi ăn chốn ở cho những kẻ không nhà, nạn nhân của cuộc đại khủng hoảng năm 1939. Nhưng sứ điệp của Dorothy Day không dừng lại ở các hoạt động từ thiện mà thôi. Với bà, ý nghĩa bài giảng trên núi, 8 mối phúc thật của đấng cứu thế phải được thâm nhập vào tận hang cùng ngõ hẻm của xã hội, để dẫn dắt mọi người dấn thân vào việc cổ võ và thực hành các cuộc đấu tranh bất bạo động, chống lại mọi áp bức và bất công xã hội. Mặc kệ những chuỗi dài công kích từ mọi phía đang dồn trút trên đầu mình, Dorothy Day kiên trì bảo vệ vị trí đấu tranh cho hòa bình suốt thời kỳ đệ nhị thế chiến, rồi sau đó tham dự vào hàng loạt các chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền, chống lại chiến tranh lạnh và chống cả mối đe dọa của chiến tranh nguyên tử. Sau này, vào năm 1960, khi các cuộc xuống đường đấu tranh xã hội bắt đầu lan rộng, Dorothy Day được công luận nhìn nhận là chứng nhân kiến tạo hòa bình, vì bà rất song sáo hoạt động giữa người nghèo và duy trì kỷ luật tôn giáo trong phụng vụ và cầu nguyện. Điều khó hiểu nơi Dorothy Day là làm sao bà có khả năng kết hợp quan điểm xã hội cấp tiến của mình với một nền đạo đức có tính cách truyền thống và thậm chí bị cho là bảo thủ của phía công giáo mà bà đã gia nhập. Sự cam kết của bà trong việc tuân thủ đức nghèo khó, đức vâng lời và đức khiết tịnh cũng kiên vững không kém lời tuyên khấn của một nữ tu. Nhưng bà muốn thực hành các nhân đức ấy bên cạnh người nghèo, ngay giữa một thế giới trần tục mất ổn định và mất trật tự, đang đè nặng con người, hơn là lánh mình ẩn náu trong chốn tu viện. Vị thánh mà Dorothy Day mến chuộng nhất là thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, vì nữ tu dòng kín nên thánh bằng con đường bé nhỏ qua những công việc bình thường hàng ngày, đã giúp thánh hóa bản thân Ngài, cũng như giúp tăng cường đức tin cho các nhà truyền giáo. Noi gương thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, Dorothy Day phát họa cho mình một nhãn quan về đức yêu người, là một nhân đức đòi hỏi bà phải cống hiến nhiều hơn nữa để làm sao cho đức mến có thể tạo được sự cân bằng trên thế giới này. Theo bà, bất cứ sự đau khổ nào người ta phải chịu vì tình yêu cũng đều phải giúp làm nhẹ đi gánh nặng của kẻ khác. Bởi vì, theo bà, mầu nhiệm về các chi thể trong cùng một thân thể của Đức Kitô đòi hỏi phải như vậy. Trong khi tổng hợp việc thực hành đức bác ái với việc cổ võ cho công lý, Dorothy Day đại diện cho một loại thánh thiện không dễ gì được mọi người chấp nhận và tán thành. Nhưng có lẽ đó là một loại thánh thiện đặc biệt, thích hợp cho mọi thời đại. Dorothy Day kêu gọi giáo hội hãy trở về với căn tính của mình là mầu nhiệm tình yêu. cuộc sống của bà là một dụ ngôn sống động của thời đại. Dụ ngôn ấy dựa trên nền tảng mà bà gọi là mầu nhiệm của người nghèo. Người nghèo chính là Chúa Giêsu, và điều gì các bạn làm cho người nghèo thì chính là làm cho Chúa Giêsu vậy. Sự nghiệp của Dorothy Day sống mãi cùng với các tác phẩm của bà. Bà viết 6 quyển sách và hơn 50 bài xã luận tham luận có giá trị, cũng như hàng trăm bài phóng sự xã hội trên báo chí, đặc biệt là 2 cuốn tự truyện Chuỗi Dài Cô Đơn và Từ Quảng Trường Hiệp Nhất tới Roma. Riêng trong cuốn Chuỗi Dài Cô Đơn, Dorothy Day xác quyết, chính tràng hạt mân côi và việc ngắm đàn thánh giá đã giúp bà vượt qua những thất vọng ê chề của cuộc sống cô đơn, đồng thời cũng giúp bà giàu nghị lực để đấu tranh cho công bằng xã hội. Đọc các tác phẩm của Dorothy Day và nhìn thấy các việc bà làm, người ta càng thán phục công lao to lớn bà đã cống hiến cho công lý và hòa bình. Dorothy Day từng phát biểu, chúng ta không thể đưa quần chúng đến với Kitô giáo nếu chúng ta không sống đời sống Kitô hữu. Riêng phong trào lao công đã cống hiến một đường hướng xã hội công giáo lý tưởng, chẳng những gây được ảnh hưởng tốt đẹp cho các thành viên của phong trào, mà còn tác động đến ý niệm về hòa bình mà công đồng Vatican II cổ võ sau này qua hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay. Trong hiến chế này, các nghị phụ công đồng lên tiếng cảnh báo rằng, mọi hành động chiến tranh chỉ nhằm đưa những kẻ tham chiến tới một sự man rợ còn khốc hại hơn. Những hành động như thế phải được gắt gao lên án như tội ác đáng ghê tởm. Lời lẽ của hiến chế nghe không khác gì lý luận và lập trường đấu tranh mà Dorothy Day hằng theo đuổi trước đó từ lâu và kéo dài suốt cuộc đời của bà. Khi Dorothy Day từ trần ngày 29 tháng 11 năm 1980, vào tuổi 83, có người nhận xét bà là một khuôn mặt tạo nhiều ảnh hưởng nhất, gây nhiều phấn khởi và có ý nghĩa nhất trong lịch sử giáo hội công giáo Hoa Kỳ. Đó là một nhận định đề cao rất đặc biệt đối với một nhân vật không hề nắm giữ vai trò chính thức nào trong giáo hội. Hơn nữa, còn là một nhân vật có các tư tưởng mà hầu như hoàn toàn bị khước từ hay bị chống đối. Ngày 16 tháng 3 năm 2000, tại nhà thờ chánh tòa St. Patrick, thành phố New York, Đức Hồng Y O'Connor, tổng giám mục New York, đã chính thức loan báo, tôi rất lấy làm vui mừng báo tin, tòa thánh đã chấp nhận mở hồ sơ xét vụ án phong chân phúc và tuyên thánh cho Dorothy Day theo đề nghị của tòa tổng giám mục New York. Với sự chấp nhận này, giáo hội cũng chính thức dành cho Dorothy Day danh hiệu Tôi tớ Thiên Chúa. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Sống cho Chúa thật là điều khó, sống cho Chúa thật là điều khó, lạy Chúa thuộc về Ngài, làm bố thánh tớ cho con, Chúa đời con cho Chúa tất cả, con xin Chúa tất cả để chẳng còn gì trong con, lại không là của Chúa. Bước đi con cam nghiêm đường, trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
một người cha già biết mình sắp lìa trần, trong giờ phút cuối đời, ông đã khuyên con trai ông phải luôn sống thật thà với mọi người. Người con hứa rằng anh sẽ không bao giờ nói dối. Một ngày nọ, cậu có việc phải đi đến thành phố. Đường đi phải qua một khu rừng vắng. Chợt cậu bé bị bọn cướp chặn đường. Một trong số tên cướp hỏi lớn, "Này nhóc con, mày có cái gì trong người không?" Cậu ta trả lời, "Tôi có 50 đồng rupi." Họ liền lục soát người cậu ta nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Khi họ chuẩn bị bỏ đi, cậu bé gọi họ lại và nói, "Tôi không nói dối đâu. Các ông nhìn đi, 50 đồng rupi tôi đang giấu trong túi áo này." Tên thủ lĩnh băng cướp cảm thấy tức cười về câu trả lời của cậu bé. Ông ta liền cho thêm cậu 100 đồng rupi như một phần thưởng vì tính thật thà và thả cho cậu đi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của cậu bé trên có vẻ hài hước. Tuy nhiên, nó cho thấy thật thà chính là phẩm tính đáng quý của con người. Chúng ta ai cũng thích những người thật thà ngay thẳng. Nhưng chính chúng ta lại không can đảm sống thật thà. Bởi lẽ thật thà thường đi liền với sự thua thiệt và mất mát. Thực tế cho thấy, những nông dân trồng rau quả trái cây lại không dám ăn những sản phẩm do mình làm ra. Những chủ nông trại lại không dám ăn thịt gia súc mình đã chăn nuôi. Vì đó là những thực phẩm chứa đầy hóa chất độc hại. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy những thách đố về niềm tin và luân lý đạo đức. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cần có thái độ tích cực để giúp con người thăng tiến trong ý định yêu thương của Thiên Chúa. Thái độ đó là nói không với một nền kinh tế loại trừ. Họ coi những người nghèo như một thứ sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Đó là nói không với ngẫu tượng mới của tiền bạc. Vì tiền bạc chỉ biết thống trị chứ không biết phục vụ. Nói không với sự bất bình đẳng. Vì đó là nguyên do nảy sinh những bạo lực. Nói không với sự lười biếng ích kỷ và với thuyết bi quan cằn cỗi. Vì niềm vui của tin mừng là niềm vui không có gì và không ai có thể cướp mất được. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa có thể rút ra điều tốt lành từ những giới hạn. Niềm tin của chúng ta được mời gọi để nhìn thấy ân sủng chứa chan trong tội lỗi. Để cảm nếm và thưởng thức thứ rượu ngon đã được thánh hóa từ nước lạ. Và khám phá hạt giống được lớn lên ngay giữa đám cỏ lùng rậm rạp. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải thi hành sứ mạng ngôn sứ đã được trao khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Đó là nói cho muôn dân biết Thiên Chúa là đấng chân thật và giàu tình thương. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ cho Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo. Chân thành chú tâm lắng nghe tiếng kêu gào của họ, như Đức Chúa đã từng nhủ. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng kêu than vì bọn cai hành hạ. Ta biết rõ các nỗi khổ đau của chúng. Ta xuống giải thoát chúng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thân phận con người để cảm thông và thấu hiểu nỗi khó nhọc của chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận nhau như món quà Chúa ban, để cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo tình thương Chúa. Chúa đã đến ôm lấy mọi người để không ai bị lạc mất. Xin cho chúng con biết đến với nhau bằng tất cả thiện ý chân thành, để không ai cảm thấy mình bị cô đơn lạc lõng, nhưng luôn tràn ngập niềm vui vì có Chúa hiện diện. Amen.
Con nguyện xin một ngày này Chúa,
con vượt thoát khỏi mọi tính toán, lạy Chúa cuộc đời này từng ngày dẫn bước đi tin. Chúa đời con những cái bất ngờ, con vui sống theo Ngài dù phải thiệt thòi mất mát. Vì con là của Chúa, bước đi con cảm nghiệm đường, trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu. Bước đi con cảm nghiệm đường, trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, vì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.